Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 13 tháng 9 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga, Mỹ cảnh báo Triều Tiên chớ bán vũ khí cho Nga, Tổng thống Putin báo hiệu cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài. Ông Putin cho rằng việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump ở Mỹ có động cơ chính trị và phản ánh sự thối nát của hệ thống chính trị Mỹ. Đài Loan tố Trung Quốc tăng cường không quân dọc bờ biển đối diện hòn đảo. Ông Wang Wenji, phó cục tình báo Đài Loan nói, tàu sân bay Phúc Kiến cho thấy sự bước vào kỷ nguyên tàu sân bay sàn phẳng của Cộng sản Trung Quốc và kế hoạch tiến ra biển khơi của họ. Đây là mối đe dọa hàng hải đáng kể mà chúng ta phải tích cực chuẩn bị trong tương lai. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một nguồn tin nói với Reuters hôm 12 tháng 9 rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Nga để, như Điện Kremlin nói, là sẽ thảo luận toàn diện với Tổng thống Vladimir Putin, trong lúc Washington cảnh báo rằng họ không nên thỏa thuận mua bán vũ khí. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 12 tháng 9 đưa tin ông Kim rời Bình Nhưỡng đến Nga trên chuyến tàu riêng của ông vào ngày 10 tháng 9 cùng với các quan chức quân sự và công nghiệp vũ khí hàng đầu. Một nguồn tin Nga am hiểu về chuyến đi nói với Reuters rằng ông Kim đến Nga vào sáng ngày 12 tháng 9. Ông rời khỏi tàu và gặp các quan chức địa phương ở Kherson, cửa ngõ đường sắt chính dẫn vào miền viễn đông của Nga trước khi ông lên tàu đi tiếp. Sự xuất hiện của ông Kim cũng được truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1 đưa tin hôm 12 tháng 9, trong đó chiếu hình ảnh một đoàn tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên với màu sơn xanh ô liu đặc trưng đi qua một cây cầu. Ông Kim thường không đi ra nước ngoài. Trong 12 năm cầm quyền, ông chỉ đi ra khỏi nước 7 lần, bao gồm 2 lần bước qua biên giới Liên Triều, 1 lần tới Việt Nam và 4 lần tới đồng minh chính trị chính của Bình Nhưỡng là Trung Quốc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây sẽ là một chuyến thăm chính thức. Sẽ có các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn và sau đó, nếu cần thiết, hai nhà lãnh đạo sẽ họp riêng. Các quan chức Nga cho biết các cuộc thảo luận cũng có thể bao gồm viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt đối với Bình Nhưỡng. Các quan chức Mỹ, những người đầu tiên cho biết về chuyến thăm sắp diễn ra, nói rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển mạnh và ông Kim và ông Putin có thể sẽ thảo luận về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga đánh Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết ông Putin đã đến Vladivostok hôm 11 tháng 9. Ông đã tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông cho đến ngày 13 tháng 9. Ông Peskov nói rằng cuộc gặp của ông Putin với ông Kim sẽ diễn ra sau diễn đàn này và không có cuộc họp báo nào của hai nhà lãnh đạo được lên kế hoạch, theo các hãng tin Nga. Chưa có xác nhận nào về địa điểm của cuộc họp hoặc liệu ông Kim có tham dự diễn đàn kinh tế này hay không. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một quan chức Nga giấu tên cho biết đoàn tàu của ông Kim đang đi xa hơn về phía bắc tới khu vực Amur và có thể ông Kim sẽ họp với ông Putin tại sân bay vũ trụ Vostony ở đó. Bình Nhưỡng và Moscow phủ nhận việc Triều Tiên sẽ cung cấp vũ khí cho Nga. Nước đã sử dụng hết kho vũ khí khổng lồ trong hơn 18 tháng chiến tranh với Ukraine. Washington và các đồng minh bày tỏ quan ngại trước những dấu hiệu gần đây về sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên, quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh thứ hai của ông Kim với ông Putin sau lần gặp thứ nhất vào năm 2019 trong chuyến đi ra nước ngoài sau cùng của ông Kim. Ông Peskov cho biết lợi ích quốc gia của Nga sẽ quyết định các chính sách của nước này. Truyền thông Nga dẫn lời ông Peskov nói, như quý vị biết, trong khi thực hiện mối quan hệ của chúng tôi với các nước láng giềng, bao gồm cả Triều Tiên, lợi ích của hai nước là quan trọng đối với chúng tôi, chứ không phải những cảnh báo từ Washington. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12 tháng 9 cho biết ông đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine, nói rằng Kiev có thể sử dụng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để tái vũ trang và rằng Washington có thể sẽ tiếp tục coi Nga là kẻ thù bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Phát biểu vài giờ tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố cảng Vladivostok của Nga ở Thái Bình Dương, ông Putin cho biết cuộc phản công của Ukraine chống lại lực lượng Nga cho đến nay đã thất bại và quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề với 71.000 người chết trong các cuộc tấn công. Ông trả lời câu hỏi một người dẫn chương trình rằng chỉ khi Ukraine cạn kiệt về nhân lực, thiết bị và đạn dược thì mới bàn đến chuyện về hòa bình. Tuy nhiên, ông cho biết Kiev sẽ có thể sử dụng bất kỳ biện pháp ngừng bắn nào để bổ sung nguồn lực và khôi phục khả năng chiến đấu cho lực lượng vũ trang của họ. Ông Putin cho biết nhiều nhà hòa giải tiềm năng đã hỏi ông liệu Nga có sẵn sàng ngừng chiến hay không và nói rằng Nga khó có thể làm như vậy khi Ukraine tiếp tục cuộc phản công. Ông Putin cho biết để có bất kỳ cơ hội đàm phán nào, Ukraine trước tiên phải hủy bỏ luật cấm đàm phán hòa bình và nói rõ họ muốn gì. Rồi chúng tôi sẽ xem xét, ông Putin nói.
Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может.
Ông Putin nói rằng việc truy tố cựu tổng thống Donald Trump ở Mỹ có động cơ chính trị và phản ánh sự thối nát của hệ thống chính trị Mỹ. Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào năm tới cũng sẽ không có gì thay đổi trong chính sách của Washington đối với Nga. Ông Putin nói, sẽ không có những thay đổi cơ bản nào đối với Nga trong chính sách đối ngoại của Mỹ bất kể ai được bầu làm tổng thống. Ông nói thêm, chính quyền Mỹ coi Nga là kẻ thù hiện hữu. Ông Putin cũng bảo vệ việc xoay trục sang châu Á, điều mà ông cho rằng đã được đẩy nhanh bởi chiến tranh và nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nền kinh tế trị giá 2,1 ngàn tỷ đô la của Nga. Phát biểu trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Putin cho biết phương Tây đang cố gắng ngăn cản Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Nga, nhưng những nỗ lực đó đã thất bại vì mối quan hệ với Bắc Kinh đang ở mức chưa từng có. Ông nói quyết định của phương Tây cung cấp cho Ukraine bom chùm và đạn uranium nghèo là một tội ác. Ông nói thêm, những nguồn cung cấp như vậy có thể kéo dài cuộc chiến, nhưng chúng sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng của nó.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quyết định của Liên Xô đưa xe tăng vào Hungary và tiếp khác để trấn áp các cuộc biểu tình rầm rộ trong chiến tranh lạnh là một sai lầm. Đó là một sai lầm, ông Putin nói khi được hỏi về nhận thức của Nga như một cường quốc thực dân khi Moscow quyết định đưa xe tăng vào Budapest năm 1956 và vào Praha vào năm 1968. Ông Putin, người vào năm 2022 đã xua hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, cho biết thật không đúng khi làm bất cứ điều gì trong chính sách đối ngoại gây tổn hại đến lợi ích của các dân tộc khác. Ông Putin cho rằng Mỹ đang mắc phải những sai lầm tương tự như Liên Xô. Ông nói Washington không có bạn bè, chỉ có lợi ích. Cuộc nổi dậy ở Hungary năm 1956 đã bị xe tăng và quân đội Liên Xô đè bẹp. Ít nhất 2.600 người Hungary và 600 quân lính Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Cuộc nổi dậy ở Praha năm 1969 kết thúc khi lực lượng Hiệp ước Warsaw do Liên Xô lãnh đạo xâm chiếm tiếp khắc. Theo các nhà sử học, khoảng 137 người Czech và Slovakia đã chết trong cuộc xâm lược này. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Olaf Scholz ngày 12 tháng 9 kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán quốc tế mới về giải trừ vũ khí hạt nhân và cho rằng không chỉ Nga và Mỹ mà cả Trung Quốc cũng nên tham gia.
Die Entscheidung, die wir hier treffen mussten und treffen werden zum Umbau unserer Energieversorgung, werden sicherstellen, dass wir eine billige weltweit.
Ông nói tại một sự kiện tôn giáo ở Berlin, các quốc gia khác đã đạt được khả năng này một cách đáng kể, bao gồm cả những quốc gia mới, thậm chí không có trong thỏa thuận kiểm soát vũ khí, chẳng hạn như Trung Quốc. Ông nói thêm, điều rất quan trọng là nhắm vào kiểm soát vũ khí một lần nữa. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, số lượng vũ khí hạt nhân đã tăng nhẹ vào năm 2022 khi các nước thực hiện kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa lực lượng dài hạn. Trung Quốc đang tăng cường không quân dọc bờ biển đối diện với Đài Loan bằng việc triển khai thường xuyên các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái mới tại các căn cứ không quân mở rộng. Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã tăng cường các hoạt động quân sự gần hòn đảo này trong những năm gần đây để đáp lại điều mà Bắc Kinh gọi là sự thông đồng giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái và một lần nữa vào tháng 4, và các hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan gần như hàng ngày. Trong báo cáo quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói Trung Quốc thực tập các bài tập chiến đấu thực tế để tăng cường khả năng sẵn sàng chống lại Đài Loan. Cộng sản Trung Quốc đã và đang hoàn thành việc mở rộng các sân bay dọc theo bờ biển của Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Đông và miền Nam, triển khai máy bay chiến đấu và máy bay không người lái mới thường xuyên ở đó, báo cáo cho biết. Ông Hoàng Wenji, Phó Cục Tình báo Đài Loan nói, tàu sân bay Phúc Kiến cho thấy sự bước vào kỷ nguyên tàu sân bay sàn phẳng của Cộng sản Trung Quốc và kế hoạch tiến ra biển khơi của họ. Đây là mối đe dọa hàng hải đáng kể mà chúng ta phải tích cực chuẩn bị trong tương lai. Bộ này cho biết thêm rằng các cuộc tập trận thường xuyên của Trung Quốc ở phía Bắc và phía Nam Đài Loan và ở Thái Bình Dương cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đe dọa Đài Loan từ cả phía Đông và phía Tây. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Đài Loan, nơi lực lượng của họ bị lấn át bởi Trung Quốc, đã theo đuổi chiến lược phòng thủ bất đối xứng bằng cách cải thiện khả năng trí tuệ nhân tạo, chính xác, không người lái, cơ động và tầm xa. Bộ này cho biết trong trường hợp có dấu hiệu rõ ràng về một cuộc xâm lược của Trung Quốc, họ có thể tấn công phủ đầu lực lượng xâm lược của Trung Quốc bằng vũ khí chính xác. Báo cáo vạch ra vùng xám, các phương pháp có vẻ như phi quân sự mà Trung Quốc sử dụng để chống lại Đài Loan, bao gồm cả các khinh khí cầu, khí tượng xung quanh eo biển Đài Loan thực chất là dành cho mục đích do thám và máy bay dân sự được sử dụng để giám sát. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.